Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 4, phần tiếp theo. Kết quả: giữa các năm 1911 và năm 1927, đức tin Tin Lành đã lan rộng từ Đà Nẵng đến 4 trong 5 phần xứ Đông Dương, bên cạnh công trình tại các thành phố của Campuchia là Phnom Penh và Bắc Tâm Bang, nơi có người dân Việt Nam sinh sống, các hội thánh lại mọc lên tại 7 thị trấn lớn ở Nam Kỳ, trong 4 tỉnh tại Trung Kỳ và 2 tỉnh ở Bắc Kỳ. Tổng số lên đến 82 hội thánh và giảng đường. Với số tín hữu khoảng 4.236, tín hữu Tin Lành tại Việt Nam đã được tổ chức thành một hội thánh bản xứ và giữ vai trò có ý nghĩa trong đời sống tôn giáo của xứ. Tuy nhiên, rất ít người trong giới học giả tin theo đạo Tin Lành, dầu thỉnh thoảng cũng có một vài cá nhân gia nhập hội thánh, đa số những tín hữu là nông dân, thợ thủ công, công nhân, tiểu thương và học sinh. Những người này, với một số nhóm nhỏ hơn gồm thư ký, công chức, giáo viên và quân nhân, đều là đại diện của từng thành phần trong xã hội Việt Nam. Những kết quả đáng chú ý nhất của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại Việt Nam không được đo bởi số hội viên hoặc hội thánh được thiết lập. Kết quả về số lượng chắc không đáng kể so với kết quả của các tổ chức tôn giáo khác lớn hơn. Có lẽ phương diện hấp dẫn nhất của các nhóm Tin Lành mà lúc đó ở rễ rác trên nhiều phần của xứ, có một số lớn người Việt Nam mà hiện diện ở giữa dòng họ có hàng trăm người mà cuộc đời đã được thình lình thay đổi. Người nghiện thuốc phiện, trộm cắp, gian xảo, người nam và người nữ mà gia đình bị tan vỡ vì rượu chè, cờ bạc hay vũ phu, con cái đã bỏ đạo hiếu và sống trong trụy lạc đã đột nhiên từ bỏ nếp sống cũ của mình và trở nên những con người ngoan ngoãn, những người vợ hoặc chồng đoan trang và các công dân đáng tôn trọng. Tất cả đều nhờ sứ điệp Tin Lành mà họ đã tiếp nhận như kết quả của sự tiếp xúc với các bạn tín hữu Tin Lành. Nhiều người cũng quả quyết rằng họ cũng có đồng một từng trải như vậy. Ấy là do sự biến cải trên tính tình cá nhân mà các giáo sĩ Hội Truyền Giáo đã đặt dấu ấn trong sự truyền giảng, dạy dỗ của họ, đặc biệt là thử nghiệm các ứng viên nhận lễ báp têm, vì họ cho đó là tiêu chuẩn giá trị duy nhất để đo sự thành công hoặc thất bại trong cố gắng của họ. Muốn trở nên một tín hữu Tin Lành trong thời gian này, khi tục lệ còn đứng vững trong nhân gian, thường cần có một sự can đảm, vì nó có nghĩa là ly khai với cuộc sống hương thôn của xã hội Việt Nam và hầu hết các trường hợp tách ra khỏi sự kiểm soát của toàn thể gia đình trên một cá nhân. Ngoại trừ lời hứa phước lành trong Chúa Giêsu Christ, Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp chẳng hề cống hiến quyền lợi hiển nhiên cho tín hữu, không giống như các cơ quan truyền giáo cơ đốc khác cung cấp đồng thời với sứ điệp về hy vọng, còn có những đặc quyền về thể xác và vật chất trong các trường học, nhà thương và các chương trình an sinh xã hội. Các nhà truyền giáo liên hiệp đã nói rõ cho những người Việt Nam đến hội đạo rằng họ chẳng được hưởng một lợi vật chất nào. Kết quả là những người gia nhập Hội Thánh Tin Lành trong thời kỳ này vẫn đứng vững sau những năm chịu khuấy rối và áp lực xã hội, đã khuyến khích các thuộc viên của nhóm khác mà họ đã đến từ đó bằng những lý tưởng đạo đức cơ đốc và tánh hạnh cao quý của họ. Cùng với các dòng tư tưởng khác, đây là một trong những nhân tố có ảnh hưởng đến sự thay đổi trong đời sống gia đình và cộng đồng làng xã Việt Nam. Nó đã khiến cho một số lượng lớn các tầng lớp khác nhau trong xã hội Việt Nam tiến đến những thay đổi cấp tiến hơn trong đời sống văn hóa cho cả quốc gia Việt Nam sau cuộc cách mạng năm 1945. Chương 5, phần 1. Phong trào Hội Thánh Bản Xứ năm 1927-1941. Sau 16 năm khai khẩn và gieo giống, Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại Đông Dương đã thấy mục tiêu thứ nhất đạt được vào tháng 3 năm 1927, sự tổ chức các hội thánh địa phương ở rải rác khắp cả Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ và vài nhóm Tin Lành ở Campuchia thành một đoàn thể quốc gia, đó là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Tuy nhiên, danh hiệu này phải chịu những đổi thay qua các năm. Năm 1927, hội thánh có tên chính thức là Hội Tin Lành Đông Pháp, The Evangelical Church of French Indochina, được chấp nhận. Năm 1936, khi điều lệ của hội thánh được tu chính lần thứ nhất, từ Việt Nam được xen vào trong danh hiệu hội thánh ngay trước Đông Pháp, theo sau sự lật đổ chế độ Pháp vào cuối đệ nhị thế chiến. Từ Đông Pháp được loại bỏ ngay tại Hội đồng Tổng Liên hội năm 1950 để cuối cùng chấp nhận danh hiệu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, The Evangelical Church of Vietnam, với việc thêm từ Thánh vào danh từ hội, vốn có thể áp dụng cho bất cứ hội hoặc hiệp hội thế tục nào như nhiều đại biểu đã chỉ ra. Tình hình tại Việt Nam. Nền kinh tế khủng hoảng năm 1927 đã có những tiếng dội trong các công trường truyền giáo khắp thế giới. Tại Việt Nam, những hậu quả đầy trọn trên kinh tế của xứ đến sau đó vài năm, đặc biệt vào đầu thập niên 1930, những thuộc địa và các xứ bảo hộ Đông Dương cũng chịu ràng buộc với hệ thống kinh tế của Pháp như là nguồn nguyên liệu chính cho các ngành công nghiệp của Pháp, và như vậy cũng đồng cam chịu những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế. Sự khủng hoảng này trực tiếp ảnh hưởng đến các công ty Pháp đang khai thác những tài nguyên Đông Dương và được kiểm soát chung với một số thương gia Hoa Kiều. Trong hầu hết các ngành công nghiệp và thương mại lớn tại Đông Dương, người Việt Nam được hưng thịnh trong các ngành công nghiệp nhẹ hay xuất khẩu gạo, chẳng bao lâu lại trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế và mắc nợ ngân hàng Đông Dương, đó là những ngân hàng Pháp đã cho vay tiền. Dân chúng nhận thấy gánh nặng thuế khóa tăng thêm, trong khi lợi tức bị giảm xuống tới mức tối thiểu. Thật thế, lợi tức của họ đã bị triệt tiêu bởi thuế thân của họ. Đồng thời thực dân Pháp còn gia tăng chiếm hữu đất đai từ diện tích 11.930 hecta năm 1890 lên tới khoảng 1 triệu hecta vào năm 1939, và trong hầu hết các trường hợp, thiệt hại đều thuộc về người bản xứ. Khi những phong trào cần dương đuổi người ngoại quốc và tái lập nền độc lập quốc gia đã trải qua một chuỗi thất bại trong đệ nhất thế chiến, nhiều lãnh đạo quốc gia đã thử hoàn tất những cải cách khiêm nhường qua sự hợp tác với chế độ thực dân Pháp. Tuy nhiên, chương trình của họ bị thẳng tay bác bỏ và một lần nữa phải quay lại với những tổ chức kín và những phương thức bạo động vào giữa thập niên 1920. Trong số các đảng chính trị, có hai đảng thế lực nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đông Dương Cộng sản Đảng. Cả hai đã giữ vai trò quan trọng trong sự tranh đấu của người Việt Nam trải 40 năm vừa qua. Cả hai đều nhắm mục đích lật đổ ách thống trị của Pháp và thiết lập một nước Cộng Hòa. Quốc Dân Đảng thành lập tháng 12 năm 1927 dưới quyền lãnh đạo của Nguyễn Thái Học, khởi sự một cuộc tổng khởi nghĩa năm 1930 trong các thành phố Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, miền Bắc. Tuy nhiên, phong trào chứng tỏ là chưa thành thục và cuộc khởi nghĩa bị đẩy lùi mau chóng. Quốc Dân Đảng bị ngắt ngọn và 13 vị lãnh đạo cao cấp nhất, kể cả Nguyễn Thái Học, phải lên máy chém ở Yên Bái năm 1931. Sự lu mờ của những người Quốc Dân Đảng trên đấu trường chính trị được kết hợp với sự nổi dậy mau chóng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng này thực ra là một sự dung hợp của ba đảng Cộng sản, ấy là An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng và Tân Việt Cách mạng Đảng, có tên mới là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, đã điều hành tại Việt Nam, Hoa Nam và Thái Lan từ giữa thập niên 1920. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc, biệt hiệu là Lý Thụy, mà ngày nay ai cũng biết là Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam Thống Nhất đã lộ diện vào tháng 2 năm 1930 và bên vực chính nghĩa của công nhân và nông dân. Đảng long trọng tuyên bố trong bản tuyên ngôn năm 1930, chúng tôi giao nhà máy cho công nhân, ruộng đất cho nông dân, nguồn lợi tức cho nhân dân, quyền hành cho các hội nghị đại biểu của các tầng lớp công nhân trong xứ. Bản tuyên ngôn này được hưởng ứng tức thời và rộng rãi, nhất là về người nông dân đang chịu cảnh đói kém kéo dài năm 1930. Để sánh kịp với sự trỗi dậy của Quốc Dân Đảng, người Cộng sản tổ chức dân chúng biểu tình với đông đảo nông dân trong tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bắc Trung Kỳ, hủy diệt guồng máy chính quyền địa phương và thiết lập các Xô Viết địa phương cùng những chế độ cách mạng tại các tỉnh này trong vòng mấy tháng. Cuộc nổi dậy về sau đã lan rộng vào Nam, kèm theo sự ám sát và hành quyết những nhà chức trách Việt Nam đáng ghét vì đã phục vụ chế độ thuộc địa và bởi sự hủy diệt các thị sảnh và các sổ sách thuế. Phong trào cũng bị đàn áp tàn nhẫn bởi người Pháp với chiến thuật oanh tạc trên không và sự khủng bố của đoàn quân Lê Dương trên đất. Romanin Roland, một tác giả Pháp, đứng đầu một ủy ban điều tra chính thức hai cuộc nổi dậy, liệt kê 699 vụ hành quyết không xét xử năm 1930, cũng như có 3.000 người bị bắt, 83 án tử hình, 546 án khổ sai chung thân cho cả hai đảng cách mạng. Năm 1932, ước chừng 10.000 tù nhân chính trị ở ruột xương trong tù, trong khi một số lớn người Cộng sản và Quốc dân đảng bị xử tử. Nhiều nhà ái quốc khác, thay vì theo những đảng chính trị chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa có vũ trang, lựa chọn con đường bất bạo động, họ gắng sức hiểu biết cặn kẽ văn hóa và kỹ thuật Pháp, rồi đi và sửa lại những tập quán và lối sống cổ đã có từ ngàn xưa của quốc dân, lẽ cố nhiên là từng bước. Một nhà lãnh đạo canh tân tại Trung Kỳ nói, chúng ta yếu đuối và bị đàn áp vì chúng ta không muốn bước ra khỏi con đường cùng của chúng ta. Trong cố gắng canh tân chung này, để làm tươi trẻ lại xã hội Việt Nam, nhiều nhà cải cách lợi dụng sự truyền bá rộng rãi chữ quốc ngữ để phổ biến sứ điệp của họ cho dân chúng. Hai trong các nhóm có ảnh hưởng nhất đã góp phần vào việc phát triển các khái niệm mới về cuộc đời bằng cách ghi vào trí não dân chúng một sự tổng hợp cân xứng, ít nhiều các tư tưởng Tây và Đông Phương, là các ban biên tập của tạp san Đông Dương tạp chí và Nam Phong tạp chí và các nhà xuất bản tương đối của họ. Mặc dầu họ khởi sự vào đầu thế kỷ, nhưng điểm chạm mạnh nhất của họ vào giữa thập niên 1920 và đầu thập niên 1930. Phong trào được thay thế vào giữa thập niên 1930 bởi một phong trào cấp tiến hơn được lãnh đạo bởi các văn sĩ tài hoa của tự lực văn đoàn. Hoàng Đạo, một trong số các lãnh đạo trong tác phẩm nổi tiếng 10 điều tâm niệm, đã hô hào theo cái mới, theo hoàn toàn không ngần ngại, như là giáo điều đầu tiên và chủ chốt của người Việt Nam. Các văn sĩ và các phóng viên đã hợp đồng cùng nhau tấn công vào những điều mê tín, phong tục cổ và những lạm dụng vốn gây tai ách cho đời sống gia đình và xã hội Việt Nam. Còn những nhóm khác cũng khua chuông đòi cải cách xã hội theo đường hướng xã hội trong các báo của họ: La Lutte, Le Militant, Le Travail, En Avant, Hà Thành Thời Báo, vân vân. Trong lĩnh vực tôn giáo, sự xuất hiện và tăng trưởng nhanh chóng của hai tôn giáo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo ở Nam Kỳ từ năm 1920 đã đưa vào một kỷ nguyên mới tranh đấu gay go, chẳng những để giành quyền độc lập quốc gia mà còn cho tinh thần của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là ở Nam Kỳ và Trung Bộ. Hội đồng Tổng Liên hội của Hội Thánh Tin lành Việt Nam năm 1927. Như đã nói ở trên, năm 1927 có lễ tốt nghiệp đầu tiên của các học viên thần học Tin lành tại Việt Nam, buổi lễ tấn phong đầu tiên các mục sư được huấn luyện tại địa phương và hội đồng mang tính tổ chức của Hội Thánh bản xứ. Những hội đồng được triệu tập hàng năm tại Turin từ năm 1924, đó là những hội nghị chuyên biệt cho sự gây dựng thuộc linh của các mục sư tín hữu Việt Nam, nhấn mạnh về sự cầu nguyện và nghiên cứu kinh thánh. Hội đồng năm 1927 cũng họp tại Turin từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 3, khởi sự tổ chức các hội thánh địa phương tại Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ thành một hội thánh quốc gia. Hội đồng này gồm có 50 đại biểu, kể cả 4 đại biểu tín hữu đại diện cho 7 hội thánh tự trị, tự lập và 7 hội nhánh. Mục sư A.C. Sneed, thư ký hải ngoại vụ của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, và mục sư Jaffray, giám đốc công trình Hội Truyền giáo Liên hiệp tại Hoa Nam và Đông Dương, đã đem những sứ điệp kinh thánh và ban sự dạy dỗ về nguyên tắc và thể thức cho cuộc điều hành đúng đắn của ban trị sự quốc gia. Cộng thêm vào sự báo cáo các hội thánh tương đối của họ, các đại biểu xem xét kỹ về các nguyên tắc hướng dẫn để soạn thảo một bản điều lệ và chỉ định một ủy ban hiệp với 5 vị giáo sĩ để ra một bản dự thảo chung. Muốn nâng cao địa vị và uy tín của hội thánh, đặc biệt là sự liên hệ với chính quyền, hội đồng quyết định đi những bước cần thiết để tìm sự công nhận từ phía chính quyền. Cũng tại hội đồng này, theo sáng kiến riêng của họ, những đại biểu cùng với 70 tín hữu nam nữ đến dự hội đồng là khiến 148,80 đồng vào chi phí chung của hội đồng. Điều này đã được Hội Truyền giáo bảo đảm trước. Hội đồng cũng quyết định lạc quyên giữa vòng các hội thánh địa phương 5.000 đồng để xây dựng cư xá sinh viên và các tiện nghi khác cho trường kinh thánh tại Turin. Một ban trị sự Tổng Liên hội lâm thời được bầu cử với nhiệm kỳ 1 năm, gồm có hội trưởng mục sư Hoàng Trọng Thừa, phó hội trưởng mục sư Trần Dĩnh, thư ký mục sư Dương Nhữ Tiếp, tư hóa ông Nguyễn Thành Long và nghị viên mục sư Lê Văn Long. Rất thích thú mà chú ý rằng các đại biểu phải lựa chọn những người đủ tư cách hầu lo toan những vấn đề tài chính của hội đồng và thậm chí cũng đặt thành quy tắc trong biểu quyết đầu tiên được chấp nhận cho hội đồng lịch sử này. Nhưng thật bất hạnh, điều lệ này lại bị một hội đồng khác loại bỏ. Điều lệ của Hội Thánh năm 1928. Trong số những điều lệ đề nghị đã từng được đệ trình, thảo luận, chấp nhận bởi các hội đồng tổng liên hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong 60 năm lịch sử, thì bản điều lệ của năm 1928 là dài nhất, với những điều khoản tỉ mỉ, từng chi tiết, cho hầu hết mỗi vấn đề có thể xảy ra trong bất kỳ Hội Thánh Tin Lành ở đâu. Dầu Hội đồng Tổng Liên hội năm 1927 đã chỉ định một ban các mục sư Việt Nam để làm việc chặt chẽ với Ủy ban Giáo sĩ, nhưng khi làm việc thì chỉ họp lại một lần rất ngắn với thành phần sau mà thôi, đó là J. D. Olson, E. F. Irwin, William C. Cartman, D. I. Jeffrey, I. R. Stebbins. Ủy ban này cũng tự chia làm hai phe, một bên nhấn mạnh rằng tất cả điều hội thánh trẻ này cần là bản dịch hiến chương của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Còn những người khác biện luận rằng bản hiến chương ấy không đầy đủ và quá đơn sơ đối với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Cuộc tranh luận trở nên sôi nổi và càng phức tạp hơn bởi sự thật là mỗi người đã đến từ một giáo phái khác. Dầu cuối cùng quan điểm trước được bỏ qua, những người ủng hộ thật đã cảnh cáo rằng một điều lệ chi tiết và nghiêm khắc phải được lãnh đạo Việt Nam dùng như họ sử dụng kinh thánh, và họ sẽ coi mọi sự trong đó như những luật lệ vững bền, cứng rắn. Ban trị sự Tổng Liên hội có đóng góp vài ý kiến và thay đổi nhỏ trước khi đệ trình bản thảo lên Hội đồng Tổng Liên hội năm 1928 duyệt xét. Một sự tranh luận có ý nghĩa chung quanh sự lựa chọn một danh hiệu xứng nghiệp cho Hội Thánh, mục sư Lê Văn Long nhấn mạnh việc dùng tên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thay cho Hội Tin Lành Đông Pháp và được ông Cartman ủng hộ. Nhưng bởi đa số giáo sĩ và hội viên quốc gia của hai ban trị sự dường như quan tâm đến phản ứng của chính quyền hơn là cảm xúc của nhân dân Việt Nam, đã quyết định dùng tên thứ hai như đã nói trên, sau này được thay đổi lúc chính quyền Pháp bị lật đổ. Vì điều lệ năm 1928 quy định sự tổ chức, chính sách, thể thức cho phần lớn lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, sự phân tích ngắn ngủi tài liệu này có thể giúp ích cho sự hiểu biết chức năng của hội. Điều lệ năm 1928 gồm có 37 điều, 156 khoản, hầu hết gồm từ 2 đến 10 mục. Những điều khoản về đức tin được phát biểu trong 16 khoản, bao hàm các lẽ đạo chính của Tin Lành và có nhiều câu kinh thánh trưng dẫn tham chiếu, nhấn mạnh đặc biệt đến sự tái sanh, sự thánh hóa, sự chữa bệnh, sự tái lâm, những điều khoản chủ yếu của đức tin Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Lẽ đạo thứ tư chẳng những được bàn luận trong những chi tiết thần học mà cũng được liệt kê dưới một phần khác như là một trong các mục đích của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mục đích của Hội Thánh sẽ là khiến sự tái lâm của Chúa mau đến, Matthew chương 24 câu 14, bởi các thuộc viên giúp sức trong việc truyền bá Tin Lành khắp thế gian tùy theo khả năng và cơ hội trong sự vâng phục mạng lệnh của Đấng Christ ban truyền trong Matthew chương 28 từ câu 19 đến câu 20 và Mark chương 16 từ câu 15 đến câu 16. Bốn lẽ đạo này được coi là quan trọng cho sự tồn tại của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, đến nỗi chúng được tiêu biểu là thập tự giá, chim bồ câu, chiếc bình và mão miệng, được khắc trong con dấu chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong mọi cấp bậc và mọi ngành cho đến ngày nay. Muốn nhận lễ báp têm để trở nên một thuộc viên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, một người không những phải ăn năn thật và tin Chúa Giêsu Christ làm Chúa và làm cứu Chúa mình, nhưng còn phải thường xuyên nhóm lại với Hội Thánh để nghe và học biết về Tin Lành, làm chứng trước mặt người đời và ngoài các nghĩa vụ khác, vui lòng đóng góp phần tài chánh cấp dưỡng Hội Thánh. Người ấy phải từ bỏ việc dùng á phiện, thuốc điếu, cờ bạc, vân vân, từ bỏ mọi mê tín dị đoan, xin xăm, coi bói, sử dụng thuật bói khoa để lựa chọn chỗ chôn cất, vân vân. Để tiếp xúc với vấn đề nhạy cảm đã từng đối đầu với Hội Thánh Đấng Christ tại Đông Á đối với cả người Công giáo lẫn Tin Lành liên hệ đến sự thờ cúng tổ tiên, bản điều lệ ghi rõ rằng một thuộc viên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam phải dẹp bỏ mọi hình tượng và thờ cúng tổ tiên và thôi không hành nghề bất xứng đối với Tin Lành như bán rượu, hút thuốc hay những điều thuộc về sự thờ hình tượng. Sự thờ cúng tổ tiên được các giáo sĩ coi là một hình thức khác của sự thờ hình tượng, ví như nhang đèn, tiền mã. Trong một sự trưng dẫn kỳ lạ, ủy ban điều lệ rõ ràng đã chịu ảnh hưởng của mấy giáo sĩ Mỹ có ý thức về chế độ nô lệ, cố thêm tình trạng nô lệ vào danh sách nghề nghiệp không xứng đáng với Tin Lành. Sự trưng dẫn này ít có ý nghĩa trong xã hội Việt Nam, nơi mà chế độ nô lệ thực tiễn không có. Điều 8, tiết 1 quy định rằng người nào loạn nghịch, chống chính phủ không thể là thuộc viên của Hội Thánh Tin Lành Đông Pháp. Roma chương 13 từ câu 1 đến câu 7. Sự giải thích Roma chương 13 từ câu 1 đến câu 7 và sự áp dụng trong trường hợp này là một sự quan tâm đặc biệt, nhất là khi người ta đối chiếu vấn đề với bối cảnh chính trị tại Việt Nam trong một thời kỳ mà người Việt Nam ái quốc có thể trông mong gia nhập các phong trào cách mạng để giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của người Pháp. Tuy nhiên, quan điểm phân rẽ hội thánh và quốc gia riêng ra được bày tỏ bằng những lời rõ ràng trong điều khoản chót của điều lệ. Hội Thánh Tin Lành Đông Pháp khẳng định sự trung thành với chính phủ và không bao giờ chứa chấp một phong trào nào chống lại chính phủ. Hội quyết định không bàn về chính trị hoặc các vấn đề khác ngoài mục đích của tổ chức này. Mục đích của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chỉ đơn giản là tập hợp thành một xã hội thuộc linh của người An Nam, Việt Nam ở khắp cả xứ Đông Pháp, thờ phượng Đức Chúa Trời và tin Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giêsu như bày tỏ trong Kinh Thánh và thiết lập các hội thánh ở khắp Đông Dương, hầu cho những cơ đốc nhân An Nam có cơ hội họp chung với nhau thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi để giảng Tin Lành và làm chứng cho mọi người An Nam trong suốt cả xứ Đông Dương, hầu cho ngày Chúa Giêsu tái lâm mau đến. Trong sự tổ chức, điều lệ phân rõ hệ thống tổ chức của hội thánh gồm 3 cấp: hội thánh địa phương, địa hạt liên hội và tổng liên hội. Mỗi cấp có một điều lệ riêng với hội đồng riêng hoặc hội đồng thường niên, các chủ nhiệm và ban trị sự riêng. Mỗi hội thánh địa phương có quyền đầy đủ để điều khiển việc riêng, mời mục sư và phụ tá, bầu cử chấp sự, ban trị sự và soát sổ biên bản, xử lý các thuộc viên, tạo ngân quỹ và sử dụng ngân quỹ để cấp dưỡng cho mục sư, các dự án địa phương cũng như các nhu cầu chung của địa hạt và tổng liên hội. Một hội thánh địa phương có tự do hoạch định chương trình, tự khuếch trương, thiết lập cơ quan liên hệ với hội thánh mà thấy là thích hợp với sự phát triển của hội thánh. Điều cần buộc duy nhất ấy là trường Chúa Nhật và một số hội đồng để bồi linh và để truyền giảng Tin Lành cho người chưa được cứu. Không có điều khoản cho sự tổ chức sinh hoạt giới trẻ và phụ nữ, ban chứng đạo, lớp dạy kinh thánh cho thiếu nhi hoặc các giáo dục học đường. Hội đồng địa hạt gồm có các hội thánh địa phương ở trong một khu vực đặc biệt của xứ, được tổ chức không những trên cơ sở của lợi ích chung nhưng cũng theo sự phân chia chính trị của xứ. Mỗi kỳ áp dụng luật lệ riêng đối với Hội Thánh Tin Lành Đông Dương. Mỗi hội đồng có quyền cai trị và dự phần công việc. Mỗi hội đồng địa hạt cũng nhóm phiên họp toàn thể mỗi năm một lần. Hội đồng có quyền cai trị và dự phần công việc của Hội Thánh Tin Lành trong địa hạt riêng mình, quyết định những vấn đề có liên quan tới lợi ích chung của cả hạt. Các chức viên của hội đồng địa hạt gồm có một hội trưởng, sau được gọi là chủ nhiệm, một phó hội trưởng, một thư ký, một tư hóa, 2 soát sổ viên và các truyền giáo của địa hạt. Những chức viên này, ngoại trừ các soát sổ viên và truyền đạo, cũng phục vụ như là ban trị sự địa hạt, chung với một số phái viên được bầu cử hàng năm bằng phiếu kín tại hội đồng địa hạt. Chủ nhiệm đảm đương trách nhiệm lớn trong mọi công việc của địa hạt, được bầu cử cho một nhiệm kỳ 2 năm. Ông phải cố vấn cho hội thánh trong sự lựa chọn mục sư và cũng để giúp cho mục sư hay truyền đạo chưa có nhiệm sở tìm được một hội thánh. Vì không có khoản nào nói đến sự vun trồng hội thánh mới hoặc bởi ban trị sự địa hạt, sự khuếch trương hội thánh dường như được giao hẳn cho sáng kiến và tài năng ứng biến của vị chủ nhiệm. Ông được ủng hộ trong sự cố gắng này do các truyền đạo trong địa hạt là người di chuyển từ nơi này qua nơi khác dưới quyền điều phối của ông. Tuy nhiên, quyền tối hậu của Hội Thánh Tin Lành Đông Dương giao cho toàn thể các tín hữu và họ lại được phó thác cho các đại biểu mà họ lựa chọn giữa vòng các thuộc viên của hội thánh địa phương được cử đi dự hội đồng chung hoặc hội đồng tổng liên hội. Vì những mục đích thực tiễn giữa các hội thánh tự lập và các hội thánh chưa tự lập, điều lệ cũng phân biệt rõ, trong khi hội thánh tự lập được cử từ 2 đến 10 đại biểu đến dự hội đồng tổng liên hội, tùy theo số tín hữu thì ở hội thánh chưa tự lập chỉ có thể gửi một đại biểu. Chính ông truyền đạo là người có quyền bỏ phiếu nhưng không có quyền ứng cử vào một chức vụ nào. Ngay ở phạm trù này, còn có một sự phân biệt giữa các hội thánh có thể cung cấp phân nửa những chi phí thông thường với các hội thánh chưa thể cung cấp phân nửa những chi phí. Quyền lợi của họ được đại diện bởi một đại biểu mà không được bỏ phiếu hoặc được ứng cử vào chức vụ. Những luật lệ này phản ánh phần nào hệ thống thang của thời kỳ từ năm 1911-1927, đặc biệt có ý thúc những hội thánh mới thành lập trong cố gắng đạt đến địa vị tự lập. Hội đồng tổng liên hội vận dụng quyền lực để lập pháp về tất cả những vấn đề thuộc lợi ích chung cho cả Hội Thánh Tin Lành Đông Dương để xem xét và xử đoán mọi phân tranh về những giáo lý và điều lệ của hội thánh, xem xét công việc và những biên bản của hội đồng địa hạt và hội thánh địa phương, cùng khen ngợi, khiển trách hoặc xử lý, và cuối cùng để thiết lập các địa hạt mới. Các tác giả điều lệ đã cố gắng áp dụng nguyên tắc phân quyền bằng cách xác định chi tiết tỉ mỉ cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp của hội thánh quốc gia, với những cơ cấu và chức năng tương đối, vì cơ quan lập pháp chỉ họp mỗi năm một lần, và như một luật lệ để hai hay ba trong số năm ngày hội đồng để nghiên cứu kinh thánh và bồi linh, rất ít thì giờ còn lại để đắn đo, cân nhắc và quyết định về nhiều vấn đề quan trọng được trình lên. Một sự thật đáng chú ý là các chức viên của Hội đồng Tổng Liên hội, Hội trưởng, Phó Hội trưởng, Thư ký, Thư hóa cũng cấu thành căn bản của Ban trị sự Tổng Liên hội. Các thuộc viên khác của cơ quan hành pháp cao nhất này đại diện cho các hội đồng địa hạt. Hai người từ mỗi địa hạt, một là chủ nhiệm của địa hạt, còn vị kia được bầu bởi Hội đồng Tổng Liên hội. Ban trị sự Tổng Liên hội như chính thức được gọi, chẳng những có bổn phận thực thi những luật lệ và các nghị quyết cho Hội đồng Tổng Liên hội thông qua, nhưng cũng cẩn thận xem xét về những nơi mà Tin lành chưa truyền đến, hầu tìm ra phương cách tốt nhất để phúc âm được rao truyền cách thuận lợi. Ban trị sự cũng được quyền kêu gọi các chi hội đóng góp cho ngân quỹ chung của việc điều hành. Chỉ ban trị sự này mới có quyền tấn phong mục sư và hành động như là ban quản trị mọi tài sản của Hội thánh Tin lành tại Việt Nam. Điều lệ năm 1928 không có điều khoản nào cho sự vận dụng quyền tư pháp. Điều này thực tế được đảm bảo bởi Ban trị sự Tổng Liên hội ít nhất cũng mãi cho đến năm 1955. Điều 1, chương 5 của điều lệ có xác định sự liên hệ giữa Hội thánh Tin lành Đông Dương và Hội truyền giáo Phước âm Liên hiệp như sau. Hội thánh Tin lành Đông Dương công nhận Hội truyền giáo Phước âm Liên hiệp là mẫu hội. Hội thánh Tin lành quyết định bởi ân điển Đức Chúa Trời bao giờ cũng với tất cả tấm lòng và tâm trí theo Tin lành và những lẽ thật thuộc linh như Hội truyền giáo dạy. Hội truyền giáo Phước âm Liên hiệp công nhận Hội thánh Tin lành Đông Dương là một hội thánh tự trị, tự lập, được tổ chức riêng biệt khỏi tổ chức của Hội truyền giáo và có quyền tự trị, không cần phải lệ thuộc vào mẫu hội. Dầu hai hội cơ hữu là riêng biệt và phân minh như thế, hầu hội này không lệ thuộc vào hội kia. Tuy nhiên, cả hai đều công nhận là một trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lại nữa, hai hội chỉ có một mục đích là khiến nhân dân Đông Dương biết Chúa Giê-xu Christ. Bởi vậy, hai hội sẽ cậy quyền Chúa để giúp nhau trong mọi vấn đề thuộc sự rao giảng Tin lành khắp xứ Đông Dương. Tuy nhiên, về mặt quản trị của Hội thánh Tin lành Đông Dương, Hội truyền giáo Phước âm Liên hiệp sẽ hành động với tư cách cổ vận. Hôm nay với nhau, ông đi ngay đi ca xuân mang, xin cha yêu thương người đơn.